quá nhiều. Thương ghét quá nhiều thì chắc chắn rồi, đời sau liên tục không biết đi đi thượng tầng là cõi trời, hạ tầng là nhân gian, trung tầng là nhân gian, còn hạ tầng là cấp dưới nữa. Thương ghét nhiều mà đi được đường đó đó, quý vị nhớ. Vậy nên chúng ta thấy rất là rõ, khi mà mình biết được cái tâm của mình, mà mình lâu nay cứ nghĩ cái thức phân biệt nó là tâm, rồi cứ bám vào nó mà sử dụng nó để phân biệt chia chẻ khôn dại hơn thua phải quấy tốt xấu đủ thứ hết cả ngày, cái đầu nó không dừng, mà nó là một dòng sinh diệt, thấy đó rồi mất đó, tìm lại không có, mà mình lấy nó làm tâm, lấy cái thân tứ đại làm thân, tứ đại là vô thường sinh diệt, rồi cái thức là cái vô thường sinh diệt, lấy hai cái sinh diệt của tâm thức, sinh diệt của tứ đại làm mình, thì muôn kiếp đi trong luân hồi, không thế nào là khỏi. Bởi vậy muốn ra khỏi luân hồi, được giải thoát sinh tử, thì nơi mình có đủ, tựa vào cái không sẵn ở trong người mình, rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh chưa từng diệt trong người mình làm thân và tâm, thì nhắm mắt chúng ta thân thênh thang, tâm cũng thênh thang. Hồi xưa tôi hơi nghĩ dốt một chút rằng cái không trong mình ít xíu à, có chút thôi, mà cái không ngoài quá lớn đi, làm sao mình hòa nhập được. Nhưng bây giờ mình mới thấy rõ cái đó mình ngu, vì hư không nó không có giới hạn, không có lớn nhỏ, nó ở trong một cái khuôn nào bị đóng khung đó, nhỏ lớn là tại cái khung, chứ không là hư không. Dỡ cái khung nó ra thì hư không là một, phải không? Cho nên từ cái không của thân này hòa nhập với không vũ trụ, nó là một chứ không có hai. Mà nếu cái không của mình lấy nó làm thân thì cả vũ trụ là thân mình. To không? Như vậy đó, tu tâm mình mới trùm hết. Bởi vậy nó tâm trùm pháp giới. Bởi vì cái tâm mình mà tâm suy nghĩ so lường thì tâm nó có hình tướng, có sanh diệt. Còn cái tâm hằng tri hằng giác, không suy nghĩ mà biết, hằng biết không có lúc nào vắng mặt, thì cái đó là không có tướng, không có sanh diệt. Thì sống với tâm không sanh diệt thì chúng ta sẽ hòa nhập được với thân không sanh diệt, đó là pháp thân. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải đi con đường đó. Mà hồi xưa tôi cứ thắc mắc nhập niết bàn là vô sanh, mà cái gì vô sanh? Nếu mà về cực lạc còn sanh sướng quá, phải không? Ngồi tòa sen đồ vui vẻ đi chơi, kiếm này kiếm kia ở nước này nước nọ về cúng dường là thấy có bộ vui. Còn này nhập niết bàn vô sanh, không còn gì nữa hết trơn, buồn chết, phải không? Cứ nghĩ sao mà đi tới chỗ cuối cùng là chỗ quá buồn á. Nhưng bây giờ thì tôi thấy không phải vậy. Chính thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân, báo thân, hay là báo thân, hóa thân. Rồi từ cái báo thân, hóa thân rồi muốn cái gì không được, muốn độ chúng sanh ở đâu lại không được. Thì như vậy cho nên chúng ta không sợ nhập được cái thể không đó rồi, thì sau này cái diệu dụng vô cùng. Như Đức Phật Thích Ca ngày nay, chúng ta thường lại mỗi đêm về cái danh hiệu chư Phật, thì có cái câu Nam Mô Thiên Bá Ức Quá Thân. Thích Ca Mâu Ni Phật, nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn mà Ngài còn trăm ngàn muôn ức thân, chứ không phải là hết. Còn mình bây giờ nếu mà sanh trở lại hiền lành thì cũng là một thân thôi. Còn nếu thể nhập được pháp thân rồi thì sẽ ứng hóa vô lượng vô biên, mới độ hết chúng sanh đó. Như vậy thì đừng sợ vào đó rồi nằm buồn hiu, còn mình không có gì nữa hết, mà về đó rồi tùy ứng tùy hóa, ai có duyên thì hóa độ để mà đền trả cái ân xưa của họ hoặc là cái công đức của họ, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy cái điền khùng tôi tới đó hết chưa? Thì đó là một chặng điền khùng. Rồi cái tôi nhớ lại qua cái điền khùng khác, tôi nhớ lại hiện tại mình sống đây, bước vô cái nhà người ta thì nhìn cái gì? Bàn ghế, tranh ảnh, chứ không ai nhìn cái hư không trong nhà hết á, thấy không? Bàn ghế, tranh ảnh này kia, rồi khen rồi chê, chứ còn không bao giờ nói cái hư không này rộng hay gì hết á. Toàn là nhìn cái có không à. Ra một cái vườn người ta cái thì thấy cây này cây kia, qua này qua nọ, chứ không ai nói cái khung cảnh vườn này thống trải mát mẻ, ít cứ nói là nhìn vào cái cây, nhìn vào tất cả cái hình tướng. Cho nên cả ngày mắt chúng ta đeo theo cái hình tướng, sắc tướng, âm thanh, theo sắc tướng âm thanh, mà hai cái đó là cái tướng bại hoại, cứ chạy theo nó hoài. Còn cái hư không tràn trề mà chúng ta có nhớ đâu, phải không? Cho nên hôm trước tôi có nói một lần, tôi nói tôi bây giờ tôi mang ơn hư không quá chừng. Nói vậy không phải điên gì được, hư không mà mang ơn. Mà sự thật bây giờ quý vị đặt câu hỏi lại, cả ngày có lúc nào quý vị rời hư không không? Kể cả giờ ngủ cũng phải có hư không trống, có không khí mà thở mà sống. Thì như vậy suốt ngày chúng ta không rời hư không. Hư không đem lại cho chúng ta bao nhiêu cái tốt lành để cho chúng ta sống không thèm biết. Là biết cơm, bánh, cây cối, hoa quả, biết tới mấy đó thôi. Toàn là biết cái sinh diệt đó. Còn cái không sinh diệt nó nuôi dưỡng chúng ta từ thuở nhỏ, chúng ta không thèm biết. Đó. Rồi thêm cái nữa, đặt câu hỏi là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì? Thân này có không? Tự thân này không. Rồi cha mẹ sanh mới có. Rồi sau khi thân này tử rồi sao nữa? Cũng là không. Trước không, sau không, giữa thì ở trong không, ở ngoài không bao bọc, mà mình không thèm nhớ không. Nhớ toàn những cái có sanh diệt tạm thời, cứ đeo theo cái có đó, mà quên hẳn cái không mênh mông. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta biết ơn biết nghĩa không? Rồi bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, cây cối sống được có hoa có quả nuôi mình ăn cũng nhờ cái gì? Nhờ hư không nó mới sống. Thì như vậy tất cả, rồi kể cả cái quả đất này, nó quay vòng vòng ở đâu? Nó trong hư không, phải không? Như vậy thì tất cả đều là được sự bảo bọc của hư không, nó xây về này về kia cũng là hư không hết. Rồi nhờ vậy mà ở đâu cũng sống được. Như vậy sống là nhờ hư không, từ người tới muôn vật. Vậy mà không biết hư không, sợ hư không hết chứ. Nghe nói không cái sợ, là chỉ biết những cái có đó. Từ từ đó tôi mới suy luận ra, nếu đặt câu hỏi, hỏi trong cái bầu trời đất này đó, cái gì có trước nhất? Quý vị trả lời coi.